Tạp chí chuyên đề về mục tiêu giảm nghèo.
Tạp chí chuyên đề về mục tiêu giảm nghèo.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tạp chí chuyên đề về mục tiêu giảm nghèo của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Thực hiện nghị quyết số 80 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020, những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã cụ thể hóa, xây dựng và thực thi nhiều chính sách phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương để hỗ trợ người dân thoát nghèo.
Giảm nghèo bền vững sau 2020 cần vai trò điều tiết của nhà nước.
Với tinh thần chịu khó, dám nghĩ, dám làm, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã và đang từng bước phát triển kinh tế gia đình, kinh tế tập thể với nhiều mô hình đa dạng hiệu quả, làm giàu cho gia đình và địa phương. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thái Nguyên nỗ lực xóa đói giảm nghèo bền vững.
Thực hiện nghị quyết số 80 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020, những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã cụ thể hóa, xây dựng và thực thi nhiều chính sách phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương để hỗ trợ người dân thoát nghèo. Để giảm tỷ lệ hộ nghèo phải bắt đầu từ chính sự thay đổi trong nhận thức, tư duy của người nghèo. Đó là mục tiêu hướng đến của việc xây dựng và thực hiện các chính sách giảm nghèo. Song song với đó là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người nghèo dần loại bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của nhà nước mà biết tự chủ vươn lên trong cuộc sống. Thực tiễn cho thấy, qua 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại tỉnh Thái Nguyên, từ sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời và phù hợp đã tạo điều kiện để chính sách an sinh xã hội nói chung, chính sách về giảm nghèo nói riêng nhanh chóng thực hiện và đi vào cuộc sống. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm bình quân 2% một năm, từ 13,4% vào năm 2015 đến hết năm 2019 giảm còn 4,63%. Theo lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong thời gian tới, Sở sẽ tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, của chính quyền các cấp đối với công tác giảm nghèo, tập trung phát triển kinh tế xã hội gắn với giảm nghèo bền vững, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh, tiếp tục rà soát hỗ trợ phát triển sản xuất để giúp cho người nghèo và hộ nghèo tiếp tục phát triển sản xuất.
Mới đây, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã tiến hành giải ngân 1,4 tỷ đồng, bao gồm 500 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh và 900 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân trung ương cho 28 hộ dân trong dự án chè Trung Du của Hội Nông dân xã Thịnh Đức và xã Tân Cương. Trong đợt giải ngân này, có 18 hội viên nông dân của xã Thịnh Đức và 10 hội viên của xã Tân Cương được nhận hỗ trợ. Mỗi hộ nông dân được nhận hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh và trung ương để mua giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuê nhân công. Thời gian vay vốn 36 tháng với lãi suất 0,7% một tháng. Việc giải ngân từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh và trung ương nhằm tạo điều kiện giúp cho các hội viên nông dân tháo gỡ khó khăn về vốn ban đầu để đầu tư phát triển sản xuất, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi tín dụng đen, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và xóa nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Song song với đó, Hội Nông dân thành phố sẽ phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp giúp cho hội viên phát huy hiệu quả đồng vốn vay.
Trong những năm qua, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn phường Gia Sàng diễn ra khá nhanh chóng nên diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp. Năm 2015, diện tích đất nông nghiệp phường Gia Sàng là 241 ha. Đến năm 2020 còn 218 ha. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo tích cực kịp thời của Đảng bộ phường, sự chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật, cây con giống mới và phòng trừ sâu bệnh của các hộ nông dân nên sản xuất nông nghiệp có những tiến bộ đáng kể. Nhiều hộ gia đình đã phát triển theo hướng sản phẩm sạch phục vụ đô thị, chuyển đổi mô hình trồng lúa, rau kém hiệu quả sang trồng hoa cây cảnh cho giá trị kinh tế cao. Hiện nay, giá trị trên 1 hectare đất nông nghiệp ở phường Gia Sàng trung bình đạt 150 triệu đồng trên 1 hectare một năm. Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Phường nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất nông nghiệp đạt 160 triệu đồng trên 1 hectare một năm, chuyển đổi đất nông nghiệp theo hướng tăng diện tích trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao. Thưa quý vị và các bạn, tuy gặp muôn vàn khó khăn, nhưng công tác xóa đói giảm nghèo của nước ta thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu. song để duy trì kết quả và gia tăng thêm giá trị đạt được còn khó khăn hơn nhiều. Trong đó rất cần những thay đổi tích cực hơn nữa về cơ chế chính sách để thực sự phát huy vai trò điều tiết của nhà nước.
Năm 2020 là năm cuối thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Từ năm 2021, chương trình chắc chắn sẽ có sự thay đổi về quy mô, nội dung thực hiện. Bởi vì ngày 19 tháng 6 năm 2020, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 đã thông qua nghị quyết số 120 phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Ông Võ Văn Bảy, Chánh Văn phòng Điều phối chương trình 135, Ủy ban Dân tộc cho biết, sau quyết định của Quốc hội, chương trình 135, dự án 2 trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 sẽ trở thành dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh. Nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn nằm trong diện thụ hưởng chương trình 135 sẽ chuyển thành dự án khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo sinh kế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động trong chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Thực tế cho thấy, chính sách hỗ trợ giảm nghèo của nước ta thời gian qua được thiết kế theo hướng ai nghèo cũng được hỗ trợ. Đây là sự nhân văn ưu việt của chế độ ta, nhưng điều này cũng khiến hiệu quả của việc giảm nghèo có lúc có nơi phản tác dụng, tạo cớ cho người nghèo lười lao động. Nhóm nghiên cứu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thao, Tiến sĩ Hồ Ngọc Ninh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, vì có quá nhiều chính sách ưu đãi với hộ nghèo, người nghèo, nên một bộ phận người nghèo có tư tưởng ỷ lại, không muốn thoát nghèo để tiếp tục thụ hưởng sự hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng. Nhiều hộ tự bằng lòng với cuộc sống hiện tại, thiếu ý thức vươn lên thoát nghèo, một số ít còn lười lao động. Bởi vậy, đã có sự đổi mới tư duy trong chủ trương giảm nghèo theo hướng giảm cho không, tăng cho vay ưu đãi, hỗ trợ có điều kiện, tăng cường đầu tư cho sinh kế là chính, tức là vận hành chính sách theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm, nhằm nâng cao tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào, và coi đây là mũi đột phá trong phát triển kinh tế ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nhà nước chỉ hỗ trợ về cơ chế, chính sách, nguồn lực, hướng dẫn. Bản thân người nghèo phải chủ động vươn lên, xóa bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Kết luận 65 CLTU ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trị khóa 12 về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 24 NQTU của Ban chấp hành Trung đảng khóa 9 về công tác dân tộc trong tình hình mới yêu cầu. Các chính sách phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh vùng dân tộc miền núi phải toàn diện, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và phát huy lợi thế tiềm năng của vùng và tinh thần tự lực của đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, để biến thách thức thành cơ hội, đạt được các mục tiêu kép trong công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng, công tác giảm nghèo trên phạm vi các vùng miền, đối tượng khác nói chung trong giai đoạn mới sau năm 2020, vai trò điều tiết của nhà nước cần được thể hiện ở những giải pháp sau. Thứ nhất, cả hệ thống chính trị từ trung ương tới địa phương và toàn xã hội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế tư nhân. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung Đảng trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng nhấn mạnh, chú trọng các giải pháp tạo điều kiện và khuyến khích hộ nghèo, cận nghèo, phấn đấu tự vươn lên thoát nghèo bền vững. Nghị quyết số 10 NQTU ngày 3 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung khóa 12 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, yêu cầu. Thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân. Vận dụng quan điểm của Bác Hồ và của Đảng ta, có thể hiểu nếu kinh tế hộ gia đình dân tộc thiểu số khá giả, thì kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi mới phát triển. Kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển, thì sẽ góp phần làm cho nền kinh tế đất nước phát triển. Đúng với quan điểm, mục tiêu, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Do đó, các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế tư nhân, trong đó bao gồm kinh tế hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số, chính là kim chỉ nam để chính phủ và các bộ ngành trung ương, cấp ủy chính quyền các địa phương, quán triệt, thể chế hóa thành cơ chế, chính sách cụ thể. Từ đó khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế hộ, chính là thúc đẩy quá trình giảm nghèo bền vững giai đoạn sau 2020 ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Thứ hai, trên cơ sở quan điểm đường lối của Đảng, cần thiết phải có những đổi mới trong quan điểm xây dựng chính sách giảm nghèo. Thực tế giai đoạn 2016-2020, theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì nguồn lực đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới là gần 105.000 tỷ đồng. Trong đó hơn 74% là vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Với lý lẽ là để phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, thì hạ tầng phải đi trước một bước. Vấn đề là sau khi phân bổ kinh phí rất lớn cho đầu tư hạ tầng, nhưng tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số vẫn cao gấp 3,5 lần mức bình quân chung của cả nước. Nguồn báo cáo điều tra thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019. Như vậy, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn tới vẫn cần được quan tâm, nhưng nên ưu tiên phát triển giao thông, thủy lợi, thông tin liên lạc để kết nối vùng dân tộc thiểu số với các vùng phát triển. Song rõ ràng hiệu quả công tác giảm nghèo không thể chỉ dựa vào chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng, mà cốt lõi nhất là phải thiết kế được những chính sách mềm dựa trên nhu cầu của người dân để đưa mức thu nhập của hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo. Đồng bào dân tộc thiểu số sống chủ yếu bằng nguồn lợi từ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. Tiến sĩ Obert Pim Haizai, chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới, công bố một phân tích ông cho thấy khoảng 40% người dân tộc thiểu số nước ta phụ thuộc hoàn toàn vào nông nghiệp và không có cơ hội làm việc trong các lĩnh vực khác. Tuy sống phụ thuộc vào nông nghiệp, nhưng phương thức sản xuất của đồng bào lạc hậu chủ yếu dựa vào thiên nhiên nên mức độ rủi ro rất cao. Vùng dân tộc thiểu số và miền núi cơ bản không còn hộ đói kinh niên, nhưng số hộ đói giáp hạt hoặc đói do hậu quả thiên tai thì vẫn còn. Thống kê của Ủy ban Dân tộc cho thấy, trong 3 năm, từ 2016 đến 2018, chính phủ đã phải xuất cấp hơn 120.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán, giáp hạt cho nhân dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đang hiện hữu ngày càng nhiều và rõ rệt hơn, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, thể hiện rõ nhất ở hai khía cạnh: năng suất giảm và thu hẹp diện tích đất canh tác. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đất sản xuất quý hơn vàng vì liên quan trực tiếp đến sinh kế. Số liệu từ 42 tỉnh có báo cáo gửi Ủy ban Dân tộc để phục vụ việc xây dựng đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 cuối năm 2019. Thì cả nước còn gần 83.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu tư liệu sản xuất rất quan trọng. Đó là đất sản xuất với diện tích cần 29.593 ha. Thiếu đất sản xuất là không có điều kiện phát triển sinh kế, ảnh hưởng tới thu nhập của các hộ gia đình và rộng hơn là ảnh hưởng tới kết quả giảm nghèo của các địa phương. Do vậy, trong những giai đoạn tới, vấn đề cơ bản cần thiết kế trong chính sách giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển ổn định sinh kế là giải quyết cơ bản vấn đề thiếu đất sản xuất bằng cách hỗ trợ đất sản xuất hoặc chuyển đổi sinh kế cho các hộ thiếu đất hoặc không có đất sản xuất. Điều chỉnh quy hoạch ngành nông lâm thủy sản theo hướng phát huy lợi thế của địa phương để tạo ra các sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, sản phẩm đặc sản. Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người nghèo để họ áp dụng vào sản xuất nông lâm nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản hàng hóa. Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nghề cho lao động nghèo dân tộc thiểu số để họ có thể tìm kiếm các việc làm mới trong các lĩnh vực hoạt động phi nông nghiệp. Phát triển các hoạt động sinh kế tại chỗ nhằm phát huy lợi thế của địa phương, sử dụng kiến thức bản địa, sản phẩm bản địa, sản phẩm có tiềm năng phát triển và sinh kế từ việc làm phi nông nghiệp có tiền lương, làm thuê. Thực hiện các hoạt động cung cấp thông tin về thị trường lao động, hạn chế rủi ro, kết nối giới thiệu việc làm cho người dân tộc thiểu số ở các thị trường tốt, có tiềm năng. Trong xây dựng thiết kế chính sách, cần quan tâm đồng đều đến các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và cả hộ mới thoát nghèo, bởi khoảng cách giữa hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là rất mong manh. Chỉ cần một tác động nhỏ từ bên ngoài cũng có thể làm cho hộ mới thoát nghèo quay trở lại thành hộ nghèo. Song song với đó, cần quan tâm hơn nữa tới tỷ lệ 10-15% những hộ không phải là hộ nghèo nhưng sinh sống trong khu vực những hộ nghèo, để những hộ này vươn lên làm hạt nhân, truyền cảm hứng cho những hộ nghèo xung quanh, học tập và liên kết với nhau cùng thoát nghèo. Thứ ba, đổi mới công tác tổ chức thực hiện các chương trình dự án chính sách giảm nghèo, nâng cao trình độ kỹ năng cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác giảm nghèo ở cấp xã. Sự đổi mới trong công tác tổ chức thực hiện chương trình dự án chính sách giảm nghèo có thể xem xét theo hướng huy động sự tham gia của các đối tượng hưởng lợi chính sách trong việc xác định khả năng thoát nghèo của từng hộ, xác định nhu cầu hỗ trợ của từng hộ để phát triển sản xuất và từng bước thoát nghèo, huy động sự tham gia của hộ nghèo trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án, chính sách giảm nghèo. Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy chính quyền cấp xã với các tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống chính trị ở cơ sở, trong việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo tại địa phương. Thực hiện tốt cơ chế kiểm tra, giám sát để kịp thời uốn nắn các sai phạm, khuyết điểm, điều chỉnh các phát sinh cho phù hợp với thực tiễn cũng như phát huy những kết quả tích cực đã đạt được. Trình độ kỹ năng của đội ngũ cán bộ giảm nghèo cấp xã là nhân tố ảnh hưởng lớn đến tổ chức triển khai và hiệu quả chính sách giảm nghèo. Do đó, cần tập trung đào tạo cho đội ngũ này kỹ năng điều tra, phân loại hộ nghèo theo các nguyên nhân nghèo, kỹ năng tuyên truyền, vận động người nghèo tham gia và thụ hưởng các chính sách giảm nghèo, kỹ năng lập các dự án giảm nghèo ở địa phương, kỹ năng tư vấn cho hộ nghèo xây dựng các phương án thoát nghèo và kỹ năng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã trong việc lập kế hoạch, thực hiện các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo. Thứ tư, mở rộng danh mục và tăng kinh phí cho các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo chiếm 18,8% tổng kinh phí của chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Mức kinh phí này còn khiêm tốn so với mức đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đã nêu ở trên, nhưng ảnh hưởng rất lớn đến kết quả giảm nghèo bền vững của từng hộ dân. Vì vậy, trong thời gian tới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nên nghiên cứu đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình Mục tiêu Quốc gia xem xét nâng mức vốn phù hợp, đủ lớn để bố trí cho các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Ưu tiên hỗ trợ hoặc nhân rộng các mô hình có khả năng giúp người dân thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai, thiếu đất sản xuất để giảm nghèo bền vững. Thứ năm, mở rộng phạm vi hỗ trợ tới nhóm hộ liên kết sản xuất. Ngoài việc hỗ trợ, nhân rộng các mô hình sinh kế đơn lẻ của từng hộ gia đình, trong giai đoạn tới, chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững cân nhắc mở rộng phạm vi hỗ trợ các nhóm hộ liên kết cùng sản xuất một sản phẩm với quy mô lớn hơn, có ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhằm nâng cao năng suất, giá trị cây trồng, vật nuôi, sản xuất theo tiêu chuẩn xanh, sạch, cung cấp cho thị trường. Quyết tâm không còn để hộ nào bị đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện sinh dưỡng và phát triển nông nghiệp bền vững. Những việc này phù hợp với đặc trưng sở hữu đất đai, quy mô sản xuất hộ gia đình thường là nhỏ nên rất cần tạo điều kiện để các hộ gia đình dồn điền đổi thừa, mở rộng diện tích sản xuất ở những nơi có đủ điều kiện tổ chức sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung. Trên bình diện quốc gia, cần phải bảo đảm và duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục, tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người. Điều này sẽ tạo ra nguồn lực và bảo đảm đủ nguồn lực để thực hiện hoặc hỗ trợ thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Thứ sáu, thực hiện bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ, xóa đói giảm nghèo. Xuất phát từ đặc điểm phân công lao động mang tính giới, gánh nặng việc nhà, chăm sóc con cái, rào cản về khả năng sử dụng ngôn ngữ phổ thông cùng những định kiến khác đã hạn chế cơ hội để phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận với các cơ hội việc làm ngoài địa bàn cư trú. Vì thế, sinh kế chính được phụ nữ dân tộc thiểu số lựa chọn vẫn là gắn liền với sản xuất nông nghiệp cấp hộ gia đình. Tuy là đối tượng chính tham gia vào các mô hình phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo, nhưng trên thực tế, phụ nữ dân tộc thiểu số chưa được phát huy vai trò trong việc quyết định lựa chọn sinh kế cũng như sử dụng thu nhập từ sinh kế mang lại. Kết quả tham vấn của chuyên gia UNDP cho thấy, lồng ghép giới thông qua nguyên tắc ưu tiên phụ nữ là chưa đủ và chưa được cụ thể hóa thành các cơ chế cụ thể trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Mới chỉ dừng lại ở một nguyên tắc định tính, thiếu quy định hướng dẫn thực hiện rõ ràng, thiếu chỉ số và cơ chế giám sát thực hiện, nên rất khó để tổ chức trong thực tế và dễ dàng bị bỏ qua. Do vậy, lồng ghép giới trong các chương trình chính sách giảm nghèo rất cần được Ban Chỉ đạo các chương trình Mục tiêu Quốc gia quan tâm chỉ đạo triển khai theo hướng có những quy định, cơ chế cụ thể, bao gồm cả ngân sách cho các hoạt động có nội dung về bình đẳng giới, xem xét đưa ra tỷ lệ tối thiểu có sự tham gia của phụ nữ trong việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung của chính sách, chương trình giảm nghèo. Bên cạnh đó, cần thí điểm tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo do phụ nữ thực hiện. Trên cơ sở thí điểm, cân nhắc thiết kế hợp phần và tiểu hợp phần giảm nghèo liên quan đến đối tượng hưởng lợi là phụ nữ trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn tới. Thứ bảy, đẩy mạnh công tác phòng chống giảm thiểu rủi ro thiệt hại do thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu. Phải đặc biệt quan tâm đến những yếu tố an ninh phi truyền thống, tích cực duy trì và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, giáo dục người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giáo dục cho người dân, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, bãi ngang, ven biển và hải đảo, nâng cao kỹ năng phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời không ngừng bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển dịch vụ hệ sinh thái, chống sa mạc hóa, ngăn chặn suy thoái và phục hồi tài nguyên đất. Thứ 8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác giảm nghèo, xử lý nghiêm minh các trường hợp trục lợi chính sách, vi phạm pháp luật. Đổi mới nội dung thông tin tuyên truyền, bảo đảm thiết thực hiệu quả để đồng bào hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tin tưởng thực hiện chính sách giảm nghèo, nhân rộng điển hình tiên tiến, đồng thời khơi dậy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng để hỗ trợ người nghèo tự vươn lên thoát nghèo bền vững. Kiên quyết xử phạt nghiêm minh những hành vi trục lợi chính sách xóa đói giảm nghèo để vun vén cá nhân, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo thành tích, tô hồng báo cáo để được khen thưởng nhưng lại kêu khó, kêu khổ, không muốn thoát nghèo để hưởng lợi chính sách. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 18 thành phần dân tộc anh em sinh sống với gần 30.000 người. Ngoài việc chấp hành tốt chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhiều người còn mạnh dạn đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, đồng thời góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.
Ông Lương Đình Tứ, người dân tộc Nùng, được biết đến là người làm kinh tế giỏi ở xóm Làng Phan, xã Linh Sơn. Từ diện tích hơn 7.000 m2 đất của gia đình, vợ chồng ông đã phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay trong chuồng nhà ông luôn có gần 30 con lợn thịt và một con lợn nái sinh sản để lấy giống nuôi gối nhau. Để mở rộng các mô hình chăn nuôi, gần đây vợ chồng ông còn mạnh dạn trồng cỏ voi để nuôi bò lấy thịt bán. Ngoài các mô hình chăn nuôi, vợ chồng ông còn duy trì phát triển gần 400 gốc ổi ngọt Linh Sơn. Thu nhập từ các mô hình trên, từ chi phí mỗi năm gia đình ông thu về từ 200 triệu đến 300 triệu đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông còn là một trưởng xóm năng động và là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại xóm Làng Phan. Với uy tín của mình, ông đã vận động nhiều hộ dân trong xóm vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Toàn xóm hiện có 161 hộ, thì chỉ còn 4 hộ nghèo. Nói về việc nêu gương của bản thân trong phát triển kinh tế ở địa phương, ông Lương Đình Tứ, trưởng xóm Làng Phan cho biết.
Điều đầu tiên là mình phải là đi vào thực tiễn. Đấy, mọi vấn đề công việc mình phải làm được nhân dân nhìn thấy, cái việc mình làm mình nói đi đôi với làm, thì người ta nhân dân mới tin tưởng và mình động viên nhân dân thì nhân dân mới nghe theo mình.
Hiện nay số hộ làm kinh tế giỏi trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố ngày càng nhiều. Ngoài các mô hình chăn nuôi truyền thống nhỏ lẻ, xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế tập thể quy mô lớn, tận dụng tối đa thế mạnh của địa phương và nguồn vốn giống do nhà nước hỗ trợ để phát triển kinh tế. Ông Lăng Văn Sơn, Phó Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận tổ 6 phường Cam Giá, hiện là tổ trưởng mô hình tổ trồng cỏ và chăn nuôi trâu bò của tổ 6. Nhờ tận dụng lợi thế đất rộng, thích hợp cho mô hình trồng cỏ, chăn nuôi trâu bò, nên ông và hơn 10 thành viên trong tổ đã trồng hơn 6 hectare cỏ voi để chăn nuôi gần 440 con trâu bò. Trong đó, hộ nuôi ít cũng 3 đến 4 con, hộ nuôi nhiều trên 30 con. Ngoài chăn nuôi trâu bò thịt, các thành viên trong tổ còn nuôi trâu bò sinh sản để cung cấp giống ra thị trường. Hiện nay, tổng doanh thu từ mô hình này của cả tổ đạt trên 10 tỷ đồng một năm. Đây cũng là mô hình được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên lựa chọn là mô hình phát triển kinh tế điểm của thành phố. Nói về tấm gương của ông Lăng Văn Sơn, ông Dương Đức Hợp, Phó ban công tác Mặt trận Tổ 6, phường Cam Giá cho biết.
Đồng chí Lăng Văn Sơn là người dân tộc thiểu số. Đồng chí cũng rất là năng động, sáng tạo và tự bản thân. Đồng chí cũng đã vượt lên là những người làm giàu ở khu dân cư. Và đồng chí cũng đã được cựu chiến binh phong tặng là làm kinh tế giỏi. Và năm nay thì đồng chí cũng được lựa chọn là cá nhân tiêu biểu xuất sắc của cựu chiến binh phường Cam Giá.
Có thể thấy, nhờ các chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, cộng với tinh thần chịu khó, dám nghĩ, dám làm mà nhiều đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã và đang từng bước phát triển kinh tế gia đình, kinh tế tập thể với nhiều mô hình đa dạng hiệu quả, làm giàu cho gia đình và địa phương, từ đó góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển bền vững.
Chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhận gió trời, mời em giữ lấy để mắt em cười tựa lá bay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế
trái tim.
Quý vị và các bạn vừa nghe tạp chí chuyên đề về mục tiêu giảm nghèo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.